นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Rồi, mời ngồi.
Hôm trước lên giảng ở trên chùa Viên Không á, thì thầy có hỏi tăng ni Phật tử một câu hỏi. Hôm nay thầy sẽ hỏi lại ở đây. Cái câu hỏi đó là: tại sao Đức Phật lại dạy bài kinh Tứ Niệm Xứ? Tất nhiên là cái câu hỏi đó thầy phải mở ngoặc thêm chút, là tại sao Đức Phật lại dạy bài kinh Tứ Niệm Xứ, mà đơn giản chỉ là trở lại để mà thấy cái thân, rồi cái cảm giác, rồi cái phản ứng, cái tâm, rồi thấy cái sự tương giao giữa thân tâm và cảnh, và chỉ thấy thôi, chứ trong bài kinh đó không có nói gì cả. Nghĩa là chỉ thấy, không được xen vào, không được xen tham ưu vào, không được cả nương tựa, không được dính mắc, nghĩa là chỉ thấy thôi. Là tại sao? Thường thường á, là mình thấy là các cái pháp tu, mà nhất là các cái pháp tu của ngoại đạo, thì người ta cố gắng để mà đạt được một cái gì đó mà cao siêu màu nhiệm, thì bài kinh Tứ Niệm Xứ thì lại là quá đơn giản, là trở về để mà thấy cái thân, cái thọ, cái tâm, cái pháp nó như thế nào thì là nó như vậy thôi, chứ không cần thêm bớt gì cả. Là tại sao? Bây giờ là hôm nay thầy đặt câu hỏi và đề nghị mọi người trả lời. Tức là mỗi người góp ý. Cũng như hôm ở Viên Không á, thì là mỗi người cũng góp ý. Tức là tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu mình trả lời được cái câu hỏi tại sao mà như vậy, thì tức là mình sẽ nắm được cái yếu tính hay là cái cốt lõi của cái sự tu tập trong Phật giáo. Mình sẽ hiểu là trong Phật giáo nó có hai cái sự tu tập. Một sự tu tập mang tính cách đối trị. Mang tính cách đối trị tức là tạm thời, đói thì ăn, mệt thì nghỉ. Cái đó là nó có tính chất đối trị. Tức là đối trị có nghĩa là xong rồi thôi. Mình cảm thấy nóng thì đi tắm. Cái đó là đối trị. Còn cái mà thực sự cái cốt lõi của Đạo Phật á, thì không phải là những cái đối trị đó. Tất nhiên trong đời sống thì mình thấy là nó cũng cần có những cái đáp ứng đối trị để giải quyết những vấn đề mà nó phát sinh. Nhưng mà rồi thì là nó phát sinh rồi thì thôi, thì diệt thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Còn cái cốt lõi của cái sự tu tập á, thì là nó lại là rất đơn giản, là nó chỉ thấy ra thôi. Thì cái bài kinh mà Tứ Niệm Xứ là rõ nhất, mình đọc từ đầu tới cuối không hề là nói là phải thế này phải thế kia gì cả, mà chỉ thấy thôi. Thì tại sao mà như vậy? Sao có ai trả lời giùm?
Dạ thưa thầy, cho con xin có cái
sự mà hiểu của các của con, thì theo bài kinh Tứ Niệm Xứ thì chỉ có ngay nơi thân thọ tâm pháp để nhận biết. Mà theo con nghĩ ngay nơi thân thọ tâm pháp nhận biết là nhận biết cái thực của nơi chính mình. Còn nếu mà khi mà mình còn muốn dẹp bỏ như thế nào đó thì còn có cái ngã muốn ở trong. Mà có cái ngã muốn ở trong thì sẽ không đúng với lại cái thực mình đã nhận. Thì trên con đường tu thì con ngẫm nghĩ cái bài Tứ Niệm Xứ cũng như là quá trình tu thì có cái ngã ở trong, được muốn được mất thì sẽ tự nhiên là không có đạt được. Mà ở đây cũng không đạt được gì, đã có cái sẵn cái tự biết. Theo con nghĩ thì cái tự biết nơi thân và nơi cái thân mình thì cái đó là cái cốt yếu tinh yếu của cái đường tu và cái đạo Phật. Có phải vậy không thầy? Xin sư giải thích cho con, xin hết.
Rồi, đó là một câu trả lời. Đề nghị cho thêm vài câu trả lời nữa. Cứ thấy sao cứ nói vậy thôi. Có nói lên thì khi đó mới là biết là cái mình đã nhận thức tới ngang đâu để mà điều chỉnh lại cho nó đúng, cho đâu có sao.
Dạ thưa thầy, theo con là để cái tâm mình nó không chạy theo những cái ảo tưởng nữa, mà để quay trở lại với cái thực tại của thân tâm mình thấy ra.
Quay trở lại. Rồi, hai ý rồi, ý khác. Có ai còn ý gì khác nữa không?
Kính bạch thầy, là theo con hiểu là mấy lâu nay thì ta cứ ảo tưởng và cứ không nhận ra được chính mình. Thì cái, theo con hiểu là cái bài Kinh Tứ Niệm Xứ thì cũng cái cốt yếu là Phật dạy cũng là chỉ để chúng ta quay lại và thực sự nhận ra chính mình thôi. Cho là một thực, nhận ra thực là chính mình, không còn ảo nữa. Xin hết ạ.
Nhận ra chính mình. Câu này thì cũng giống giống như câu đầu.
Thưa thầy, theo ý con là bài giải của Đức Phật cho chúng ta thấy là chúng ta đang nhận ra điều gì hiện đang xảy ra trong cái thân thọ tâm pháp của chúng ta trong giây phút ấy, lúc đó. Xin hết.
Rồi, còn ai có ý gì mới nữa?
Dạ thưa thầy, con theo ý của con thì trong cái thân thọ tâm pháp giống như đó là cái nguồn gốc của con người mà Đức Phật muốn dạy chúng ta. Giống như là từ xưa đến giờ mình không thể nhận biết được thân mình từ đâu có, nhưng mà khi nghe những cái dấu ấn của Phật thì mình sẽ biết được là do những nghiệp duyên hoặc là những cái luân hồi làm cho chúng ta có thể hiện diện ở trong cái cuộc sống này như thế nào. Và với cái thân của mình thì những cái cảm giác, những cái thọ, những cái khổ, những cái ưu, những cái lạc nó đem đến cho mình trong đời sống thì mình sẽ hiểu được là những cái cảm thọ đó cũng do những cái nghiệp duyên mà trên đời chúng ta có những cái phân biệt giai cấp, hoặc là trong cái đời sống của chúng ta có những cái vui buồn hoặc là những cái khổ cảnh như thế nào đó, thì mình có thể chấp nhận được. Mình thấy rõ ra là mình đã làm những cái gì thì mình sẽ hưởng được những cái việc như thế đấy. Và với những cái thân, cái thọ như thế, nó hoàn toàn tùy thuộc ở cái tâm của mình. Cái tâm mình có thiện hoặc là có ác, có như thế nào, mình trở về với cái tâm của mình. Và mọi sự vật ở trên đời đều do cái tâm của mình ảnh hưởng rất lớn. Là vì cái tâm của mình nó sẽ ảnh hưởng do những cái trí tuệ của mình. Và trong cái đời sống tâm linh hoặc là trong những cái thiện ý của mình, với những cái thiện ý mà chúng ta có khởi phát xuất trong cái trí tuệ của mình, thì nó sẽ làm cho cái tâm mình nó có thể trở nên an lạc, vui sướng hoặc là đau khổ như thế nào, thì hoàn toàn là tùy thuộc một phần lớn là do cái tâm của mình nó khởi xuống lên. Và với cái tâm như thế thì Đức Phật nói là chúng ta sẽ trở về với mọi sự việc như nó đang là. Như thế là chúng ta hiểu được pháp. Và nếu chúng ta hiểu được pháp như mọi sự như nó lan là như thế thì chúng ta dễ chấp nhận được cuộc sống này. Chúng ta sẽ trở nên là thanh tịnh hơn, chúng ta an nhiên trong cái cuộc sống của mình. Vì mình hiểu được là những cái sự vật gì xảy ra cho mình trong tất cả mọi phía về tâm linh, về đời sống vật chất, tinh thần, hoặc tất cả mọi cái việc mà nó diễn biến trong cái đời sống của mình đều do trong những cái kiếp hiện tại, hoặc là mình đã làm trong quá khứ, hoặc là những cái nghiệp duyên của mình. Thì từ đó mình sẽ thấy là trong cuộc sống sắp tới, hoặc là mình sẽ nghĩ rằng chấp nhận cái cuộc sống này lúc nào nó cũng an nhiên tự tại như nó đang là, thì trong cái tâm trí của mình và trong cái trí tuệ của mình, mọi cái học hỏi hoặc là việc làm của mình nó sẽ được thanh tịnh, và mình sẽ hướng tới một cái điều gì đó nó thật là trong lành, trong sáng. Thì mình sẽ cảm thấy là cuộc sống của mình luôn luôn nó được an lạc trong tất cả mọi hoàn cảnh đó. Con xin hết.
Rồi. Ai
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch đại chúng. Con có cái hiểu biết trong cái sự thực hành của bản thân con, thì cái nội dung của cái bài kinh Tứ Niệm Xứ khi Đức Phật thuyết ra là mục đích hướng dẫn cho tất cả những người nào được học qua cái bài kinh đó, thì qua cái sinh hoạt hàng ngày của mình trong cái bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, chúng ta làm sao phải thật sự có cái chánh niệm và tỉnh giác. Nếu khi chúng ta thực hiện được trong bốn quay nghi đó, có được chánh niệm tỉnh giác, thì từ chỗ đó chắc chắn rằng chúng ta sẽ được an lạc, hạnh phúc và giác ngộ. Xin hết.
Như con nghĩ là buông bỏ, có nghĩa là mình không bám víu gì tất cả gì cái những cái gì bên ngoài, chỉ biết cái thân của mình thôi à.
Dạ thưa thầy, Đức Phật muốn cho chúng ta thấy rõ để trở về với thực tánh pháp. Khi trở về được cái thực tánh của nó một cách trọn vẹn, thì ta sẽ biết cái nào sinh, cái nào diệt, và cái nào thực, cái nào ảo. Thì cái điều đó sẽ giúp cho ta tránh được khỏi cái vô minh, và từ cái không còn là vô minh nữa thì ta sẽ đi đến Niết Bàn một cách gần gũi ha. Dạ.
Dạ thưa thầy, câu hỏi của thầy thì theo con thì nó chỉ đơn giản nhất là Phật muốn dạy cho chúng ta nhìn thấy tất cả các pháp là vô thường, khổ, vô ngã. Đơn giản của con như vậy thôi ạ.
Hết chưa? Còn ai có ý kiến gì mới nữa không? Như vậy là cũng trả lời cũng khá nhiều, và trả lời là hầu hết những câu trả lời đều chính xác. Qua những cái câu trả lời này á, là mình có thể rút ra được những cái tinh yếu nhất. Cái tu tập á, thì ai cũng biết rằng là toàn bộ cái pháp hành trong đạo Phật á, là nằm ở nơi giới định tuệ. Mà tinh tấn chánh niệm tịnh giác, hay là thầy nói thêm là thần trọng chú tâm quan sát, rồi sáng suốt định tĩnh trong lành, hay đôi lúc nói là rộng lặng trong sáng chẳng hạn, thì tất cả những cái từ đó đó đều biểu hiện là cái giới định tuệ. Thì giới định tuệ á, nó có hai loại giới định tuệ. Một loại giới định tuệ là giới định tuệ chế định. Loại giới định tuệ chế định này á, là để mà đối trị giống như hồi nãy thầy nói á. Tức là cái đối trị là cái gì mình sai cái gì thì mình sửa cái đó, hay là mình bị bệnh gì đó thì mình uống thuốc đó, đại khái như vậy. Thì cái giới định tuệ đó là thuộc loại giới định tuệ để mà đối trị những cái hành động nói năng sai lầm thì có giới chế định, đối trị những cái tâm vọng động thì có cái chế định về định. và để đối trị cái tà kiến thì là có cái chế định về về thiền tuệ. Chế định tức là nó có hiệu quả chứ không phải là không có hiệu quả, nhưng mà cái hiệu quả đó đó là hiệu quả có tính chất là đối trị, tức là nó có tính cục bộ, tức là nó giải quyết từng cái vấn đề chứ không phải là cái mà toàn triệt hay là cái toàn diện. Thầy nói là sống tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha, cho thầy không có nói thiền định thiền tuệ, bởi vì tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha thì nó bao gồm giới định tuệ trong á, nó không thể tách rời cái giới định tuệ đó được. Bởi vì mình nói thuần pháp, cái chữ tùy duyên đó có nghĩa là tùy theo cái nghiệp, tùy theo cái hoàn cảnh, mình không thể nào mà mình đi ngược lại với cái mà cái vận hành tự nhiên cũng như là cái nhân quả của nghiệp, cho nên mình phải thuần theo cái nhân quả của nghiệp cũng như là thuần theo với cái vận hành tự nhiên của pháp, thì cái đó đó là gọi là tùy duyên. Trong tùy duyên đó nó có cái nghĩa là dù nghịch hay là thuần, nghịch thì mình là sống theo nghịch, thuần thì mình sống theo thuần, tức là trong cái thuần nghịch đó đó mình vẫn là lấy đó làm bài học giác ngộ, cho nên nó là gọi là tùy duyên. Mà khi mình tùy duyên được á, tùy duyên được á thì tức là mình không có cái bản ngã chống đối hay là chấp nhận, mà mình chỉ thấy thôi. Mình có cái bản ngã chống đối và chấp nhận á thì lúc đó mình mới là thuần pháp được. Trong chữ thuần pháp á, nó hàm cái nghĩa là không còn bản ngã, hay là ít nhất cũng là không để chạy theo cái bản ngã mà là đi theo pháp. Mà khi mình không chạy theo bản ngã mà đi theo đúng theo pháp đó, thì lúc đó nó đúng theo bát chánh đạo, đúng theo giới định tuệ. Cho nên đó, thuần pháp có nghĩa là sống đúng bát chánh đạo, sống đúng giới định tuệ và sống đúng với nguyên lý vận hành của pháp. Như vậy gọi là thuần pháp. Thế thì mình sống tùy duyên thuần pháp, cho mình không nói thiền định. Thiền định thì mình ngồi một chỗ để mình giữ cái tâm cho nó yên rồi. Nhưng mà cái mà mình ngồi một chỗ để giữ tâm cho yên đó đó là nó là một nhu cầu thực sự của đời sống. Tức là pháp vận hành đến như vậy thì mình làm như vậy, hay đó là theo cái ý muốn, hay theo cái tham vọng của cái bản ngã. Nếu như mình muốn là ngồi lại để mà thu thập được năng lượng của trời đất, nếu mình muốn ngồi lại để cho tâm mình được ổn định, để mình phát huy ra được những khả năng, nếu như vậy đó thì tức là mình tham vọng, tức là đó là cái tham vọng của bản ngã. Đương nhiên là không thể nào mà mình chống đối thiền định được, bởi vì định là một yếu tố không thể thiếu trong giới định tuệ, thì làm sao mình chống đối. Nhưng mà nếu mà định mà nó không phải đúng cách, không phải đúng thời, không phải là sự vận hành tự nhiên của pháp, thì đó là sản phẩm của dục vọng con người. Cái đó là rõ ràng phải không? Ngay cả thiền tuệ cũng vậy thôi. Thiền tuệ mà lại là đặt ra cách này cách kia để hành ấy, thì nó không thể nào mà thiền tuệ được, bởi vì pháp thì là tự nhiên, tánh biết cũng tự nhiên. Mà bây giờ mình đem cái bản ngã của mình ra mà muốn pháp phải thế này thế kia đó thì không thể nào mà tự nhiên được. Cho nên nếu mà mình hành mà thiền tuệ thì không được, hành thiền định cũng không cần, hành thiền tuệ cũng không được. Hành thiền định còn được, nhưng mà thiền định mà hành được á thì nó bản ngã nó tăng lên, đại ngã nó càng tăng lên đó, thì là càng vào trong sắc giới vô sắc giới chừng nào thì cái ngã lại càng lớn. Cho nên á thiền định á thì có thể được, nhưng mà lại là chỉ tăng trưởng bản ngã. Còn thiền tuệ thì không thể được, bởi thiền tuệ thì phải là thấy pháp một cách hoàn toàn tự nhiên. Cho mà đem cái bản ngã ra để mà hành thiền tuệ là thì là chống đối thiền tuệ, chứ không phải là hành thiền tuệ. Như vậy là chống đối thiền tuệ. Đó. Hơn nữa đó, không biết tại sao mà người ta lại tách ra cái thiền định riêng rồi tách ra cái thiền tuệ riêng. Trong khi trong thiền tuệ đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là có đầy đủ giới định tuệ. Trong đó có thần trồng chú tâm quan sát, tức là vẫn giới định tuệ. Trong lành sáng suốt định tĩnh cũng là giới định tuệ. Nhưng mà trong cái giới định tuệ đó nó có hai mặt. Thì trong con người mình đó, trong cái trong thân thọ tâm pháp này này, tại sao mà phải trở về thân thọ tâm pháp? Bởi vì Đức Phật nói là trong cái thân mục trường này, thế giới tập khởi và thế giới đoạn diệt. Bữa hôm trước thầy có vẽ, hôm trước thầy có vẽ trên mạng là cái dòng pháp thì thanh tịnh rỗng lặng trong sáng như vậy. Thế nhưng mà cái bản ngã cứ khởi lên, bản ngã cứ khởi lên rồi lặng xuống, rồi khởi lên, rồi lặng xuống, rồi khởi lên, đại khái như vậy. Thì á, như vậy ở đây mình thấy là nó có hai cái. Một là cái dòng pháp, tức là thực tánh pháp, là từ tánh. Còn một cái đó, cái hai tức là cái mà bạn ngạ sinh diệt, cái bạn ngạ khởi lên tạo tác trở thành, khởi lên rồi tạo tác rồi trở thành, khởi lên rồi tạo tác rồi trở thành. Đó. Ở đây đó thầy vẽ là một cái thì là dương, một cái thì âm, tức là một cái thì hữu thức, một cái vô thức, rồi hữu thức rồi vô thức, là cứ như vậy. Đó là lý do vì sao mà khi hữu thức đã chấm dứt rồi, đã chấm dứt cái hữu thức rồi, cái mặt mà cái bản ngã mà hữu vi đó rồi, nhưng mà cái phần mà âm á nó vẫn còn những cái mà cái nghiệp quả, lúc đó nó không còn tập khí thì không còn, nhưng mà cái nghiệp quả nó vẫn còn. Thì trong này nó có hai phần, một phần là cái quả, còn một phần á là trở thành là những cái xung động vô thức, tức là nó vẫn còn là cái động lực thúc đẩy ở trong vô thức để mà xui khiến mình á là hành động như thế này thế kia. Thì khi mà mình chấm dứt được á cái phần mà hữu vi hữu thức này thì có thể là không còn cái lực xung động nữa, tập khí thì không còn nhưng mà cái nghiệp quả nó vẫn còn. Thì như vậy á, bây giờ dù cho khởi lên hay là ở trong dòng pháp thì nó vẫn là thân thọ tâm pháp, phải vậy không? Tức là mình đang ở đây, dù cho bạn ngạ khởi lên muốn làm cái này cái kia thì cũng vẫn là thân thọ tâm pháp, cũng sử dụng thân thọ tâm pháp đó chứ không phải là cái gì khác. Rồi bây giờ là giải thoát hoàn toàn trở thành vị A La Hán thì cũng là thân thọ tâm pháp chứ không phải là cái gì khác. Do đó đó, ngay ở nơi cái thân thọ tâm pháp đó, trong đó nó có bao hàm hai cái thế giới, tức là thế giới tập khởi và thế giới đoạn diệt, thế giới tập khởi và thế giới đoạn diệt. Đó. Thế thì bây giờ chỉ có cách mình trở về lại với cái thân thọ tâm pháp này mới thấy ra được ở nơi đó, mới thấy ra được ở đó cái gì là cái thực tánh pháp, cái gì là cái dòng pháp mà nó không phải là do cái ta ảo tưởng tạo ra, còn cái gì á thì là do cái ta ảo tưởng tạo ra. Thế nếu mà mình không có thấy ra được cái điều này á thì mình lại vẫn cứ tiếp tục theo cái cách của bản ngã là đi tìm cái sở tri và sở đắc mà quên rằng á là phải thấy lại chính mình, thì khi đó mới phát hiện ra được cái gốc á, từ nơi gốc á là cái nào là bị xui khiến, bị lôi cuốn bởi cái bản ngã, cái ảo tưởng tham sân si. Còn cái gì đó thì đó là cái mình đang sống đúng theo với cái dòng pháp, tức là trả pháp lại cho pháp. Ở bên đạo Thiên Chúa có cái câu là cái gì của Caesar thì trả về cho Caesar, cái gì của Chúa đó, của Thượng Đế đó thì trả về cho Thượng Đế. Tức là cũng cái ý này đây, tức là cái gì mà của cái thế giới tập khởi này đó thì là mình biết rõ nó là thế giới tập khởi. Cái gì mà là thế giới như chân như thật á, thực tánh pháp á, thì mình thấy đó là thế giới thực tánh pháp. Cho nên khi mình trở về với đơn giản là không đi tìm kiếm, không có đi rèn luyện, không có cố gắng để trở thành cái gì cả. Bởi vì tất cả những cái cố gắng để trở thành á, đều là luân hồi sinh tử, đều là thập nhị nhân duyên sinh. Cho nên là chỉ cần trở lại tại đây và bây giờ. Đó, như người có trường hợp, có người thì nói là trở về với cái thực tại tại đây và bây giờ. Trở về với cái thực tại tại đây và bây giờ để thấy ra được cái thực tánh pháp, thấy ra sự thật, không chạy theo cái bản ngã, hay là không còn vô minh ái dục. Bởi vì cái chính yếu vẫn là minh hay là không minh. Tức là bây giờ tại đây nếu là không minh thì là chạy theo cái bản ngã vô minh ái dục, còn nếu ở đây mà minh thì là niết bàn. À, nhưng mà trong đó như vậy nó có hai cái khác nhau, nó có hai cái việc, hai công việc khác nhau. Một công việc là xóa bỏ cái thế giới tập khởi. Xóa bỏ cái thế giới tập khởi này đi. Xóa bỏ cái thế giới tập khởi này á, thì nó có dùng tới pháp đối trị. Cho nên á, Đức Phật Ngài mới là dạy ra cái giới định tuệ chế định. Dạy ra giới định tuệ chế định bởi vì nó khởi cái gì? Tức là nó có cái hành trình để mà tạo ra cái tập khởi đó, thì nó cũng có cái hành trình để mà hóa giải cái tập khởi đó. Đại khái là như vậy thôi. Cho nên đó là vẫn có cái giới định tuệ chế định để mà loại trừ được cái phần mà phiền não, cái phần mà tà kiến và tham ái. Thế nhưng mà nó có một cái điều này, loại trừ được cái tà kiến tham ái thì nó vẫn còn là chưa phải là vào được cái dòng pháp. Bởi vì có một cái chỗ này cho nên người ta mới hiểu lầm. Người ta tưởng đâu là nếu mình mà cố gắng tu giới định tuệ chế định cho thật là hoàn chỉnh thì mình tạo ra được niết bàn. Nhưng mà không phải, bởi vì cái dòng pháp, cái tự tánh pháp á, vốn nó là dù chúng sanh ra đời hay là dù có Phật ra đời thì cái dòng pháp nó vẫn là cái dòng pháp. Cái dòng pháp đó, nó có những cái định luật của nó. Như bữa hôm trước thầy nói đó, nó có năm định luật. Utuniyama, định luật mà chi phối như mưa nắng rồi này kia đó, đó là cái đó là Utuniyama. Rồi á, con người thì sinh ra con người. À, cái cây thì sinh ra cái cây, cái loài gì thì nó sinh ra cái loài đó. À, nó có cái định luật về cái bảo vệ giống loài. Tất cả những cái đó là định luật gọi là Bijaniyama. Rồi cái định luật ví dụ như là định luật hấp dẫn vũ trụ, hay là tất cả những cái định luật mà vận hành trong vũ trụ này đó, thì nó gọi chung là một định luật là Dhammaniyama. Và còn một cái định luật nữa, cái định luật mà hai cái yếu tố luôn luôn là tương giao với nhau, đó là danh và sắc. Thì danh đó là nó thuộc về tâm. Có một cái định luật về tâm, tức là Chitta Niyama. Thì bốn cái định luật này đó là bốn định luật thiên nhiên. bốn định luật này nó thiên nhiên, cho nên bữa hôm trước thầy mới nói rằng là cái nghiệp chỉ là một phần nhỏ, nghiệp chỉ là một phần nhỏ thôi. Bởi vì á, cái định luật thiên nhiên á là nó giống như là làm nước biển, mà mỗi cái nghiệp của mỗi chúng sanh á là giống như cái sóng của cái biển Đại Tây Dương, rồi cái sóng của Thái Bình Dương. Mỗi cái chỗ thì là đang có cái sóng khác nhau, hay là ngay ở trong Thái Bình Dương mà ở phía này thì là sóng thần, mà phía kia thì hoàn toàn yên lặng chẳng hạn, thì cái đó nó khác nhau. Khác nhau nhưng mà thực ra đó, sóng mà đối với nước á, cho dù sóng thần thì nó vẫn là nhỏ, phải không? So với nước thì cho dù sóng thần nó vẫn cứ nhỏ. Do đó đó, so với cái định luật tự nhiên á, thì cái nghiệp chỉ là một phần nhỏ, phần nhỏ do cái ta ảo tưởng tạo ra, rồi cho rằng là mình thế này, mình thế kia. Nhưng mà thực ra cái mình đó đó, so với trời đất, so với vạn pháp, so với định luật thiên nhiên, thì nó chẳng là cái gì cả. Mình phải thấy ra, mình phải thấy ra được, phải nhìn lại ở cái thân thọ tâm pháp này. Cái thân thọ tâm pháp này đó, một phần nó là biển, mà một phần thì lại là sóng. Ở đây mình đó, một phần là biển, một phần là sóng. Nhưng mà mình cứ thấy sóng thôi chứ mình không thấy biển. Mình cứ sống là thăng trầm trên những cái mà bản ngã mình tạo ra, chứ mình không thấy được cái mà cái bản chất thực của nó. Mình không thấy được cái thực tính của pháp. Mình không thấy được thực tánh pháp. Mà là mình toàn thấy cái ảo tượng của bản ngã. Thế thì á, Niết bàn là chấm dứt cái ta ảo tưởng, mà cái ta ảo tưởng đó là tham sân si. Tức là khi mà chấm dứt cái thế giới tập khởi này thì sẽ là thế giới đoạn diệt. Cái đoạn diệt ở đây đó là không phải là không có gì cả. Thực ra cái thế giới đoạn diệt này đó là nó mới là to lớn, còn cái thế giới mà tập khởi của mỗi chúng sanh đó là chuyện nhỏ. Thế giới mà từ tánh của pháp á, cái thế giới đó mới là thế giới to lớn. Bây giờ là diệt cái làn sóng nhỏ nhặt đó đi thì là trở về với biển. Nhưng mà như thế này, không phải là diệt cái làn sóng, mà diệt cái chấp cái làn sóng là ta, của ta và từ ngã của ta. Như vậy cái diệt này là diệt bằng trí tuệ, diệt bằng thấy ra cái bản ngã là không có thật. Những cái chuyện mà bản ngã theo dệt lên, rồi bản ngã tự cho là đau khổ, tất cả những cái đó không có thật. Ví dụ như mình là một người ngoài, mình nhìn cái người hàng xóm, hai vợ chồng hàng xóm là cứ gây nhau, rồi thì là cứ đau khổ suốt ngày. Mình đứng ngoài đó thì mình thấy là không có chuyện gì là đau khổ hết. Thật ra đâu có chuyện gì đau khổ đâu. Tại vì người này chấp ông chồng chút xíu cho nên đau khổ, bên ông chồng thì chấp bà vợ cái cho nên nó đau khổ. Thì thực ra là chỉ có cái chấp nó đau khổ thôi chứ. Còn hai người đó sống chung với nhau ở trong nhà thì vẫn ăn, vẫn uống, tất cả mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ có cái người này chấp chút, người kia chấp một chút. Người này muốn cái này, người kia muốn cái khác, cho nên nó mới sinh ra đau khổ thôi. Thì không phải chuyện nó chuyện nhỏ sao? Thực ra cái chuyện đó đối với cái người chồng hay người vợ đó đó là đau khổ rất là lớn. Nhưng mà thực ra đó, nếu mà mình thấy ra được thực tánh pháp, nếu mình thấy ra được thực tánh pháp thì chuyện đó là chuyện nhỏ. Chuyện đó nó đâu có vấn đề gì đâu. Tại chấp và hết chấp nó hết thôi. Hết chấp là hết khổ. Cho nên đó là cái thế giới này đó là một cái thế giới ảo, nó lại không thực. Nhưng mà khi chúng ta sống trong cuộc đời này thì chúng ta lại là tưởng cái ảo đó là thật. Vì tưởng cái ảo đó là thật cho nên mới đau khổ. Rồi thì có nhiều người không hiểu, có nhiều người không hiểu, tưởng rằng là cả cái thế giới này đều là ảo hết. Cho nên là mau mà giải thoát được, mà đi lên một cái cõi nào đó cho nó nhanh, thì cái đó là cũng sai. không phải là ảo hết. Ngày nay thân thọ tâm pháp này này không phải ảo hết, nó có cái thực, nhưng mà có cái là do cái bản ngã ảo tưởng sinh ra mà khổ đau, thường nặng khổ đau. Cho nên á, thấy được thân thọ tâm pháp tức là thấy được tứ diệu đế, phải không? Thấy thân thọ tâm pháp chính là thấy ra tứ diệu đế. Bởi vì thấy ra cái gì tập khởi, cái gì đưa đến đau khổ, cái gì là đoạn diệt, cái gì đưa đến đoạn diệt, thì là cái đó là chỉ có thấy ở trong cái thân mục trường này mà thôi. Cho nên mình phải là trở về với cái thân thọ tâm pháp này. Thế nhưng mà bởi vì này, trên cái này á, thì Đức Phật Ngài nói là cái này là cái thành, cái này là cái cung thành. Còn cái bên này đó, bây giờ mình đi mình trở lại cái cung thành á, thì cái khoảng mà mình đi trên này này, thì cái khoảng này nó chỉ là vẫn là bên ngoài thôi. Ví dụ như mình có dự giới hay là thiền định thật cao thì có khi đó là nó ở bên ngoài luôn, cho không có vào được trong cung thành. Tại vì Đức Phật Ngài ví dụ như là giới này, giới tình này, tâm tình này, rồi kiến tình này, đoàn nghi tình này, cho đến tri kiến thanh tịnh. Tức là một người mà đã hoàn toàn là thanh tịnh tập khởi của bản ngã này rồi á, mà nếu không có cái giới định tuệ tự tánh, nếu không có giới định tuệ tự tánh thì vẫn không vào được cung thành. Vẫn không vào được cung thành là tại vì sao? Bây giờ ham định mà thành mà cứ kẹt cái định đó rồi thì cứ ở ngoài thôi chứ. Bởi vì cho nên Đức Phật Ngài nói đó là bảy trạm xe. Cái trạm xe cuối cùng là nó gần cái thành rồi, chỉ còn bước vài bước nữa là nó tới cái thành rồi. Nhưng mà bây giờ mình kẹt cái nơi cái chỗ mà giới định tuệ mà chế định này rồi á, bây giờ mình cứ nói là tôi tu hành lâu nay rồi, bây giờ tôi lại đi bỏ cái giới nó đi sao? Tôi đã thiền định quá trời rồi, tôi đắc định quá trời rồi, làm sao mà tôi bỏ cái định đấy đi? Cho nên cứ ôm cái thiền định, cái giới định tuệ mà chế định đó. Mà Đức Phật Ngài đã nói là pháp mà Đức Phật Ngài mà chỉ, tức là các cái chế định này này, pháp là như thuyền đưa người qua sông. Qua sông rồi thì bỏ đò đi mà lên bờ, cho nếu mà cứ ngồi trên đò hoài là không bao giờ lên bờ cả. Tôi tới đây rồi, bây giờ chiếc đò tôi đóng ra tốt quá rồi, bây giờ tôi không có lên, ngồi trên này thôi, thì có bao giờ mà lên được cái bờ bên kia đâu. Cho nên cái đó là cái phương tiện. Do đó những cái phương tiện thiền xảo chỉ đặt ra để mà đối trị, thì cái đó là không được nắm giữ, không được cố chấp, mà phải buông ra để mà lên bờ kia, chứ không ngồi trên thuyền. Nhập định hoài thì làm sao mà giác ngộ giải thoát được, làm sao mà thông dong tự tại, có thể là ung dung trong các pháp được. Bởi vì bây giờ kẹt ở trong thiền định rồi. Cho nên là Đức Phật Ngài mới là dạy cái bài kinh Tứ Niệm Xứ này ấy, mục đích là để giúp mình trở về thấy lại nói đầy đủ đúng hết trơn á. Tức là thấy bản chất vô thường, khổ vô ngã này cũng đúng này. Thấy cái thực tánh pháp. Thấy được tánh pháp tức là mình rõ ràng minh bạch ra rồi, chứ không còn vô minh nữa. Rồi thấy ra sự thật để không chạy theo cái bản ngã tham muốn cũng đúng. Đó. Quay trở lại không theo ảo tưởng thì là cũng giống nhau. Nhận ra chính mình. Nhận ra chính mình, bởi vì thực ra là phải trở về nhận ra chính mình, thì nơi chính mình đó là niết bàn cũng ở đó, sinh tử cũng ở đó, bản ngã cũng ở đó, vô ngã cũng ở đó, tất cả mọi thứ đều ở đó. Cho nên nhận ra chính mình. Và như vậy cái nguyên tắc của nó đó là trở về với thực tại trong từng giây từng phút, rồi tại đây và bây giờ đó. Thì khi mà trở về với trong thực tại, thấy từng giây từng phút đó, thì thấy ra được cái cơ cấu vận hành của nghiệp. Tức là cái bạn ngã tạo ra và thấy ra được cái thực tánh pháp, đó là vô ngã. Thì cái tất cả những cái này đó là đều dựa vào cái chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà chánh niệm tỉnh giác á, thì đừng có hiểu theo cái nghĩa là cố gắng để mà làm cái gì, mà đơn giản tinh tấn là trở về, tức là không có chạy ra lung tung buông lung tung nữa, mà là trở về với thực tại. Khi trở về với thực tại, trọn vẹn với thực tại là chánh niệm. Chánh niệm là không có niệm cái gì hết á, mà chỉ trọn vẹn với thực tại thôi đó. Và khi mình không có tâm, không có khởi ra để chạy lung tung, trở về trọn vẹn với thực tại rồi, thì lúc đó là cái tâm nó không có bị cái gì che lấp trói buộc nữa, cho nên nó là trong sáng. Cho nên nó, thay vì nói tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì thầy nói lại là trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thân tâm, tức là thực tại thân thọ tâm pháp á. Thì tất cả những cái câu trả lời này đều là đúng. Niết bàn hay là sinh tử, bạn ngã hay vô ngã, khổ đau hay là an lạc, tất cả mọi cái đều là ở nơi chính mình cả, chứ không phải là ở bên ngoài. Cho nên mình phải trở về với cái thân thọ tâm pháp mà chỉ thấy thôi. Tại vì nếu mà mình không chỉ thấy thôi á, thì mình lại khởi lên cái bạn ngã muốn là được cái này, muốn bỏ cái kia, thì cũng trật, thì vẫn là tiếp tục cái hành trình của bạn ngã. Cho nên á, khi mình trở về mình thấy đó, thì mình thấy ra được cái lúc nào thì là cái hành trình của bạn ngã nó sinh khởi như thế nào, nó tác động như thế nào, nó đưa đến phiền não khổ đau như thế nào. Mà chỉ cần là mình không có cái bạn ngã sai sự đó, thì ngay nơi đó tất cả mọi thứ thân thọ cũng là thân thọ tâm pháp đó, cũng là vận hành của trời đất như vậy, nhưng mà lại là không có tà kiến, không có tham ái, không có luân hồi sinh tử phiền não khổ đau. Bởi vì á, nếu như mình nói rằng là tôi cố gắng tu giới định tuệ thế này thế kia để mà tôi đạt được cái niết bàn á, thì người ta cứ tưởng rằng là niết bàn là do mình tạo ra, nhưng mà không phải. Cái tu tập đó nó chỉ có một cái công năng của nó đó là để mà loại trừ những cái phiền não. Khi mà loại trừ cái phiền não rồi thì nó mới trở về với thực tại, trở về với cái thực tại đó, thì cái thực tại đó nó là cái thực tánh pháp muôn đời. Muôn đời không phải là thường đâu nghe, muôn đời không phải là thường. Thường thường là mình cứ cho là Đức Phật ngài nói 62 cái tà kiến, cho nên mình thấy cái gì cũng tà kiến hết trơn á. Nhưng mà không phải, thực ra 62 tà kiến đó là cái nào cũng đúng hết. Tức là cái cuộc đời này nó có đầy đủ các cái mặt đó, nhưng mà nó là một chiều. Sở dĩ mà sai, sở dĩ mà tà kiến á, là bởi vì chỉ cho nó là cái đó thôi, cho nên nó mới là chấp một chiều mới là sai. Chứ còn á, nó là tổng hợp tất cả những cái đó lại. Cũng giống như cái câu chuyện mà nói người mù mà sờ voi á, tức là người sờ cái chân thì nói là cái cột, nói giống cái cột. Người sờ cái lỗ tai thì nói giống cái quạt, chẳng hạn như vậy. Thì người nào cũng nói đúng hết, chứ không phải sai. Nhưng mà nếu cho là con voi là cái quạt, cho con voi là cái cột thì là sai. Sai tức là một cái kinh nghiệm cục bộ mà cho là toàn thể. Thì hầu hết các người tu hành á, thì cứ là đạt được một cái kinh nghiệm cục bộ thì cho rằng là mình đã đạt được tới niết bàn rồi. Cho nên đó, lúc đó là truyền bá cái niết bàn đó, nhưng mà thật ra là không phải. Phải trở lại thân thọ tâm pháp để mà thấy nó ra được, thấy ra được cái thực tánh của nó, thấy ra được đâu là cái ta ảo tưởng tạo nên cái luân hồi sinh tử như thế nào. Thì không còn cái mà ảo tưởng đó nữa đó. Thì lúc đó là tất cả cái mà như chân như thật hiện ra. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật Ngài là dạy bảy kinh tứ niệm xứ, mà là Đức Phật Ngài chỉ nói là hệ tham thì thấy tham, sân thì thấy sân. Có người là họ cho là cái chuyện này là chuyện là nó quá tầm thường. Tham mà thấy tham, mà sân thì thấy sân, những chuyện nó quá tầm thường. Bởi vì tu hành là phải đạt cái chuyện gì cao siêu chứ, tự nhiên là ngồi mà thấy tham mà cứ thấy tham vậy thôi. Sân thì cứ thấy sân thôi. Nhưng mà họ không biết rằng là chính là thấy ra được những cái điều đó đó, mới thấy ra được toàn bộ cái cơ cấu vận hành của cái nghiệp đó, mà do cái bản ngã tạo ra. Cái quan trọng là thấy ra cái cơ cấu vận hành đó thôi. Khi mà thấy ra được cái cơ cấu vận hành của cái ta ảo tưởng, và thấy ra được đó là một ảo tưởng không thật, thì buông ra là nó là rất dễ dàng. Cái chữ buông á, cái chữ buông á là mình hiểu cũng lầm. Tức là mình, nếu như mình không biết là cái gì là pháp thực, cái gì chỉ là ảo tưởng, cái pháp thật á thì mình không buông được. Bây giờ mình làm sao mà buông gan buông phổi của mình ra được? Cái buông, cái đó là cái mà nó là cái vận hành tự nhiên. Nhưng mà cái ảo tưởng á, cái ảo tưởng giống như là cái sợi dây mà mình tưởng là cái con rắn á, thì bây giờ á, trả cái sợi dây lại cho sợi dây, không còn có cái ảo tưởng của cái con rắn nữa, thì tự nhiên là lo lắng sợ hãi gì cũng đều là biến mất, không còn bị cái lo lắng sợ hãi nó chi phối nữa, mà nó trở về lại là trả cái pháp lại cho đúng với cái bản chất thật của pháp. Rồi bây giờ là vì bữa nay là bữa cuối, tuần tới thì thầy đi Huế rồi, do đó bây giờ ai có cái gì thắc mắc trong các cái buổi giảng vừa qua, có điều gì mà chưa rõ thì hỏi cho thật rõ, hỏi cho thật rõ để mà thấy ra cái tu tập như thế nào, chứ còn không á thì mình cứ bị nhầm lẫn, mình bị nhầm lẫn á thì mình sẽ là cứ làm sai hoài, chỉ tốn thời gian vô ích mà không đi tới đâu. Hỏi thì là phải hỏi cho thiết thực, tức là hỏi những cái mà mình có hai cái điều để hỏi, một là hỏi mình chưa hiểu thì hỏi, hai là ở trong pháp hành á, tức là trong cái đời sống á, mình có những cái vướng kẹt nào mà chưa thông. Thật ra tất cả những cái vướng kẹt á đều do chưa thông mà ra. Chưa thông á là chủ yếu là chưa thông trên nhận thức. Thế hệ mà nhận thức đúng rồi cái á thì tự nhiên làm đúng rồi.